cốt trương cái ngàn lần hơn nó thơ mới thấy được cái như hạt nguyên tử, hạt nhỏ. Đó. Thì bây giờ cái nguyên tử là cái phần tử nguyên dạng không chia rẽ được, nhưng bây giờ nhờ khoa học tiến triển lên mạnh nữa, tiến triển mạnh hơn nữa, bây giờ hạt nguyên tử ta chẽ ra cả ngàn lần, và nó không chẽ được, nó chẽ cái hạt nguyên tử này cả ngàn lần hơn thì người ta gì là điện tử. Thường thường bây giờ cái máy mà tôi kêu cái máy điện tử mà nó tìm ra được cái hạt điện tử này là khi mà chẽ hạt nguyên tử ra 1000. Bọn tử biết là bây giờ cái hạt nguyên tử này á, người ta mới tìm ra cái này, ta cho nó nổ hạt nguyên tử ra thì nó lớn, nó mạnh vô chứ, nó tàn phá vĩ đại. Một cái hạt rất nhỏ tàn phá vĩ đại, mà bây giờ cái bơm kinh khí là những tìm được hạt nhỏ nữa, nó thu nhỏ nữa gì cho nó bùng dở, là kêu bơm khí là nó gấp cả ngàn lần hơn bơm nguyên tử. Thí dụ cái bơm nguyên tử nó tàn phá bao nhiêu, Phật tử thấy là một cái quả bom nó tàn phá không biết mấy chục ngàn người, cả tỉnh thành nó lan rộng ra xa. Bao giờ nếu bơm kinh khí bây giờ là nhờ những hạt điện tử ta tìm ra được, ta tìm cái tàn phá dở hạt điện tử ra, nó tàn phá thành ngàn lần hơn, càng nhỏ càng tinh vi, đó không là nó càng sức tàn phá dĩ đại. Rồi bây giờ tới cái tinh vi hơn nữa là pháp thân Phật của mình á, nó không bình tướng hoặc sắc như mà nó tàn. Nếu cái sức mạnh của nó là Đức Phật đó, nếu mình chuyển động chỗ này đó, mình làm chủ được này đó, pháp thân mình thì pháp thân mình nó dở nổi quả địa cầu. Thân mình đây là tử, nếu trường hợp mà cái sức mạnh của mình dở không tới 50 ký là hết sức rồi, phải không? Người lực sĩ tập đồng hoàng đó là tới 100 ký hay 200 ký, có lực sĩ mạnh là ta tập luyện tập dữ. Còn mình đây là 50 ký một bao siêu năng, tự dở không ra mà dở lên nổi. Mà trường hợp người đàn ông là mạnh mạnh thì dở nổi, cởi tiền lộc chắc là không dở nổi, còn bình thường dở không nổi, siêu cũng dở không nổi. Mà nhưng mà tự trở pháp thân của mình đang dở nổi quả địa cầu, không biết triệu triệu tỷ tỷ tấn nào nói dở tốt hết. Cái sức mạnh tại sao là không có tướng, là còn cái tướng mình thô quá à. Tướng mình thô cợt thì yếu ốm lắm, yếu ợt lắm. Thì tự thấy á, đừng nói là thân mình không có tướng hình chân mà yếu ốm nè, là dở nha. Nếu mà tự trở về pháp thân của chính mình rồi, là tự có sức mạnh vĩ đại, nhiệm màu vô chừng. Mà khi mà trở, ta nói là mới là gì, làm chủ chúa tể càng khôn vũ trụ chứ, được ta không? Tôi nói chân tâm của mình, tất cả mọi Phật tử nếu trở về chân tâm mình sống được đều là gì? Là ông Phật cả. Mà mình trở về sống chân tâm mình trọn vẹn đều gì? Chúa tể càng khôn vũ trụ cả. Không có nói quá mà nói là chân lý là như vậy, chứ không phải mình dám nói quá, mình đề cao gì quá, không phải. Chân lý là như vậy, mình phải nói như vậy. Cho nên thân không thật thấy mới là thân Phật. Thân Phật là không hình tướng, không màu sắc, không thấy, cái mắt thường mình không thấy được, không hình, không màu sắc, không hình tướng, thấy không? Nhưng mà tâm bông lông biết Phật bông lông, thân tâm tánh ấy vốn không, người ta với Phật cũng đồng như nhau. Đó. Bây giờ thường thường bây giờ mình hiểu cái nào tâm bông lông và tâm sao đây? Thường thường tử nó nghe tâm bông lông hay là tâm lông bông không? Là cái tâm phan duyên đó, thấy không? Cái tâm phan duyên hay tâm vọng động đó, chứ không phải nói tâm mày tâm Phật được. Thành ra bây giờ mình nói là tại sao mà ông Phật bông lông được? Vì trường hợp ta nói là tự thấy chỗ chữ Phật này là tâm, cái Phật mình cũng là kiến tướng tâm, nhưng mà tâm vọng là chúng sinh, mà cái tâm Phật của mình mà là nó bông lông, nó phan duyên là chúng sinh, phải không? Là tâm thường tình, tâm chúng sinh. Thành ra bây giờ cái tâm long bông là tâm phan duyên á, là tâm vọng đó, thì biết ông Phật mình bị, ông Phật bị vọng, ông Phật bị vọng nè, tâm vọng nè, chứ không phải tâm trên, phải không? Mà nếu sao, nếu thân tâm tánh ấy vốn không, đó bây giờ mình thân cái bản thể pháp thân, thân này là ngay thân này là pháp thân Phật, phải không? Mà bây giờ mình biết là vốn không, thân cũng không thật, mà cái tâm phan duyên, tâm vọng cũng không thật, tại sao? Thì người ta với Phật cũng đồng như nhau. Nếu mà tự hiểu vậy là Phật đó, phải không? Ngay chân tâm ngay cái thân giả thân này là pháp thân. Mà nếu Phật tử hãy pháp thân là pháp thân Phật, là ông Phật. Mà nếu Phật tử sống nè không thấy thân này, thân này cũng nguyễn giả là không, mà cái tâm vọng nó không thiệt là không, thì gì? Người ta với Phật cũng đồng như nhau. Rõ ràng gì? Nếu mà hết vọng thì quần trơn là Phật. Mình như tâm Phật chúng sinh dây đồng. Nói cái bản thể Phật hết vọng, mình tu tập cũng hết vọng, thì người ta với Phật cũng đồng như nhau chứ gì? Phải không? À. Phật tử cố gắng nghe rõ, Phật tử mình vọng niệm đó là không 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 bao giờ rõ cái điểm này được nha. Cố gắng thanh tịnh. Phật tử chấp nhận được chưa? Thân nếu mình thân không thật, nếu mà duyên hợp không thật, hiểu đường cái là không, phải không? Không thật vốn không. Tâm vọng cũng không thật. Mà nếu hiểu như vậy thì gì? Rồi hết vọng. Mình không chấp thích thân nữa, mình không chấp tâm vọng nữa, không kẹt theo tâm vọng nữa thì gì? Là hết vọng. Thì người ta với Phật cũng đồng như nhau, là tử là gì? Hết vọng là quần chơn. Thấy không? Quần chơn là trở tự tánh Phật của mình rồi, trở chân tâm mình rồi thì gì? Người ta với Phật cũng đồng như nhau. À, đó, bây giờ Phật tử muốn làm Phật dễ không? Cũng không phải gì quá là khó, không phải gì quá dễ. Khó là tại vì cứ chạy theo vọng niệm hoài. Còn dễ rồi thì mình không chạy theo nữa, thì bắt đầu mình trở về tự tánh Phật mình là Phật. À. Mà khó là tại sao? Là tại vì vô lượng kiếp, Phật tử khó thì nó mình là sao? Vô lượng kiếp tới bây giờ mình chạy theo cái vọng trần, vọng thức rồi, cái nó quá mạnh rồi. Bây giờ biểu dừng nó không dừng. Bây giờ mình dừng tâm thanh tịnh, mình dừng trở thanh tịnh đi làm Phật, rồi niết bàn là an vui là phúc lạc, nhưng nó không làm lại mình. Bây giờ nó mạnh hơn mình, nó làm chủ. Thành ra khó, phải không? Bởi Đức Phật thấy vậy đó, nó thôi con ơi, bây giờ con theo lời ta, con đưa nguyện lực của ta, con nguyện giờ của ta, ta tiếp duyên cho con. Con làm chủ có được, phải không? Ba con ma nó mạnh lắm, ta nói ngủ quẩn là kêu ngủ ấm, ma ngủ ấm đó. Sắc Phật tử hình thích đó, ngay thân mình nó mạnh dữ lắm rồi, bây giờ tạo chúng tự nghiệp nó liếp mình rồi. Bây giờ tự sức con không đủ chuyển hóa, thôi bây giờ con nghe lời ta đi, con tính hành nguyện về có ta đi, rồi ta rước con về đó, ta dạy dỗ tu tập, rồi con phải chuyển hóa rồi mới thắng cái ma này được, phải không? Sở dĩ vậy đó, mình thấy nếu mình học đạo pháp Đức Phật nói rồi mình rất dễ thôi, chân tâm hiện hữu và sẵn có của mình rồi. Cho nên Phật tử tu tập không có liền gì cả. Chứ đừng nói rằng nghe nói bên đạo tiên là gì, phải tu tập rồi nhập bá trúc cơ gì, nhập thất nhập gì rồi tu tập dữ, sao mình không có cứ niệm Phật hoàng mình làm Phật, chuyện đó làm sao tin được? Là tại Phật tử chưa hiểu nguồn gốc. Đức Phật của mình hiểu tận nguồn gốc, nó có sẵn rồi luyện gì nữa Phật tử, rõ không? Cho nên chính sư hồi đó mà mới tu tập, lâu lâu mình gặp mấy người tu tiên luyện minh tiên đó, lại nói chuyện mình cũng nghi của mình đó, nó không luyện được. Phải luyện vậy vậy mới thành được, thành Phật tác tiên được, còn không luyện không thành. Nhưng mà khi mình học đi sâu thì nói tôi coi một số kinh Phật, một số kinh Phật ở đâu nói luyện đâu. Từ kinh Tối Thượng Thừa, kinh Quan Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Ngũ Lăng Nghiêm, những nguyện kinh rất cao, cao siêu nhà Phật, kinh Tối Thượng Thừa mà không có chỗ nào Đức Phật chỉ luyện như. Mà chỉ cách gì? Tâm mình có sẵn rồi là bụi trần nó đóng nhơ, bây giờ mình gì? Lao bụi. Khi mà bụi nó sạch rồi, bụi trần nó sạch rồi, tự tánh Phật mình hiện à. Nó sẵn rồi, Đức Phật thấy tới nguồn gốc mà bên mấy loại kia không hiểu tới. Những cái đạo kia chưa hiểu tới, cho nên đạo hồi xưa Ấn Độ mà Đức Phật đi tu học đó, thì mấy vị ngoại đạo là tu rất cao, đến tứ thiền rồi, nhập tứ thiền rồi, đắc tứ thiền rồi, chứng tứ thiền rồi, rồi truyền Đức Phật. Đức Phật đó khi mà chứng tứ thiền vài bữa hai bữa cái Đức Phật nhập tứ tới liền, đắc tứ thiền liền, mà Đức Phật thấy chưa có cõi sinh tử luân hồi, còn đi sâu vào bản thể chân tâm nữa. À, thì khi Đức Phật mới tự mình ra đi, mới là ngồi với cội cội Bồ Đề tu chấp tâm trọn vẹn, chứng đạo đắc quả vô lượng chánh đẳng chánh giác, thì bây giờ nghe chỉ mình lợi mới là chỗ rốt ráo. thì cái bản thể với Phật, bản thể của chúng sinh không hai. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo đắc quả rồi, Ngài mới dùng cái huệ nhãn Phật nhìn khắp chúng sinh trong mười phương, thì nó tất cả chúng sinh trong mười phương đều có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai như Ngài vậy, nhưng mà sao chịu trầm luân mê khổ như vậy? Chỉ Phật mới thấy được chỗ này thôi. Ngài xác định, cho nên thì mới xác định gì? Nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, vì có đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai như Phật, cho nên Đức Phật mới là xác định nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh. Những đạo khác là tự theo là hộ là tiểu ngã đại ngã, thiếu nhân đại nhân. Còn mình đạo Phật mình không có vụ tiểu ngã đại ngã, không có ông Phật nhỏ ông Phật lớn, thấy không? Dài đồng bình đẳng chỗ bản thể. Không, đạo Phật không có tạm nói là mình xin gì chứ. Đức Phật không nói là bản thể, chứ Phật không nói là Phật tử là con của Phật, Phật nhỏ, Đức Phật, Phật lớn. Tôi không nói vậy, mình hiểu đó là Phật tử là gì? Là ông Phật. Cho nên không có đại ngã, tiểu ngã, vô hữu cao hạ. Vô hữu cao hạ là gì? Không có cao thấp, không có lớn nhỏ, bình đẳng như như. Đó là mình hiểu cái bản thể của chư Phật đó. Thật ra bây giờ khi hiểu được vậy thì Phật tử học đạo và nghe hoài mới nắm được chỗ này, để mình đừng có sợ. Có nhiều người Phật tử sợ không học về tâm, nó sợ đến đổi mà chỉ tăng ni nguyện về có Phật làm dân lớp Phật thôi, chứ mấy con nhỏ nhỏ còn bình thường xuất cư sĩ mà còn tội lỗi đầy đàn, mà còn dòng niệm nhiều quá hay là cái nghiệp nặng quá như vậy, sao mà dám phát nguyện làm con của Phật hết, không hay là phát nguyện về có Phật được làm dân đất Phật, đến độ cái tâm mình nó hiểu lầm quá, phải không? Đó là chưa học về tâm. Mà thật ra khi học về tâm rồi thì mình đừng có chê mình quá. Cái bản thể mình, bản thể cho Phật nghe lòng của nó, Đức Phật nói xưa không dám nói. Đức Phật khẳng định như vậy để cho Phật tử một cái thông tin đặc biệt mà chỉ Phật nó nói là nó được cái điểm này thôi. Đó, cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói gì? Ba vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Sở dĩ Đức Phật ra đời là một đại sự nhân duyên, để làm gì? Để chỉ khai thị, là mở ra và chỉ cho chúng sinh, mở bài ra là chỉ cho chúng sinh gì? Cho chúng sinh làm gì? Ngộ nhập. Ngộ là trực nhận được và nhập vào tự tánh mình để làm Phật. Cái nhân duyên lớn đó Phật nó ra đời hướng dẫn mình, mới chỉ dạy mình. Mà nếu mà không, Đức Phật không chỉ cái gốc này thì Đức Phật cái nhân duyên nhỏ à, mà ra đời được cái gốc Đức Phật đưa chúng sinh từ thấp chí cao rồi, cuối cùng Đức Phật nhắc đi nhắc lại hoài là mỗi người có tri kiến Phật như Ngài vậy, ráng tu tập, ráng đi lên con đường đó mà nhập tâm để thành Phật. À, cho nên mới nói gì, mới nhắc nhở Phật tử tu pháp đề tâm là đừng sợ, không đừng sợ, là phát tâm là nguyện những gì, nguyện làm Phật cứu độ chúng sinh. Đó, nguyện trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Rồi Phật tử nói con còn mê muội rồi sao phát nguyện? Không phải đâu, Phật tử nguyện làm Phật độ chúng sinh là gì? Là mình tin rõ ràng mình có tự tánh Phật rồi, mình nguyện trở về. Hồi vô lượng kiếp giờ mình là người con mà xa xôi đi lạc đàn, đi lạc xây lưng là cái tự tánh niết bàn của mình. Thường thường có nói bổn tâm hay là bổn cũ, nhà xưa bến cũ. Người nào muốn trở về quê hương mình, muốn trở về ngôi nhà xưa của chính mình thì là gì? Là đại niết bàn đó. Cái nhà xưa mình là đại niết bàn đó, mình trở về đó thì Phật tổ nhắc mình phải phát đề tâm là muốn nguyện trở về. Còn nhiều người không dám, thôi. Nguyện bây giờ để cũng quy phật tam bảo, quy phật pháp tăng vậy, nhưng mà tu với kiếp này làm người sao đỡ đỡ kiếp này thôi, lần lần tiến, không dám phát nguyện làm phật. Đó mà chúng sinh cái tâm gì, không học được cái tâm rộng lớn ba la mình, mà cái tâm nhỏ hẹp của nào tới giờ. Thấy không, thường thường nó nói là gì, tiểu thừa là cái thừa nhỏ nhân thiên, cái pháp hữu lậu nhân thiên, chứ không dám đại thừa là cái thừa mà thừa lớn, là để như là mình dám để phát tâm trở thành Phật, độ tất cả chúng sinh trong mười phương, mà không dám trở về cố hương của mình. Thì cái cố hương của mình hồi nào tới giờ sẵn có rồi, giờ mình nguyện quay đầu trở về thì người đó giác ngộ. Cho nên nãy đó, mê là chúng sinh, là quên cái cố hương của mình là chúng sinh, mà người giác là nhớ lại, người xin trở về, nguyện trở về đó thì là Phật. Mà cái pháp là pháp giải thoát. À, cho nên khi mà Phật tử được cái tâm niệm như vậy rồi đó, phát tâm rồi đó ha, thì phải hành. Ta nói quy Phật phải làm theo hạnh Phật. Phật tử nhớ nha, quy Phật phải làm theo hạnh Phật. Thì bây giờ Phật tử tập lần lần nguyện phát được tâm thành Phật độ chúng sinh rồi, thì trước tiên mình phải độ chúng sinh tham sân si, đúng không? Rồi mê làm ích kỷ. Đó, thì mình độ lần, bây giờ mình độ tâm được rồi thì cái lòng tham mình sẽ bị nhẹ lần, cái hơn thua người nhẹ lần. À, cho nên một số người nào mà nghe sư giảng bắt con trai, với một số Phật tử họ bắt con trai á, mà nghe sư giảng về tâm lần lần ta bớt động chạm nhiều lắm, chứ mới hôm nào không khéo thì đi vô tỉnh xá có mấy chục người à, cao lắm là trăm mấy chục người, kỹ ngọc tường là gần trăm mấy chục người, mà không khéo thì phe này phái kia, phe này phe nọ, rồi ghiềm nhau, rồi chống đối nhau, rồi hơn thua nhau, rồi phải quấy nhau, mệt quá, phải không? Nếu trường hợp Phật tử nghĩ người nạn hy sinh hết trơn là miễn độ chúng sinh hết á, người độ tham sân si của mình trước, rồi bắt đầu phải sống cuộc sống ngoài nó phải được như vậy, thì rất là tốt đẹp biết bao nhiêu, được thấy không? Bây giờ Phật tử thấy làm sao mà cái mật pháp mà cái hạnh phúc nhất của chư Phật truyền mình là sao? Là nguyện cho con chư lập lập lợi hoàng Phật tử nắm chỗ này, cái hạnh của Bồ Tát đó nha. Nguyện làm sao cho con rắc mà chúng sinh lành, nguyện làm sao mà con được cho con đói mà chúng sinh no, nguyện sao con đem cái xấu về mình mà nhường cái tốt cho người, đem cái quấy về mình mà nhường cái phải cho người, đem cái khổ về mình mà nhường cái vui cho người. Mà nếu mà tử vậy thì đâu quà thường hết trơn, niết bàn hết rồi, cực lạc hết à, chứ đâu có vụ mà hơn thua từ chút với nhau, mà ganh tị từ chút với nhau, mà hít ngoái nhau. Cái tình thương mình mang ra không hết, bây giờ mình hít ngoái gì? Mà nếu là hít ngoái thì còn tiểu thừa, còn tiểu nhân á, cái người nhỏ bây giờ muốn làm đại nhân mà không, nó vẫn cái hồi đại nhân khó quá, sẽ khó. Nhưng mà mình nguyện trở về chính mình thôi, chứ không có gì khó. Xin thưa Phật tử, cái điểm này mình nắm cho kỹ vô này. Mình nguyện mình trở về cái thân thật của chính mình từ xa xưa, từ lũy kiếp, mà bây giờ mình quên, mình xây lưng. Cho nên ta nói gì là đa số sinh là gì, bội giác mà hợp trần, xây lưng với ông Phật của mình mà hợp với trần cảnh chạy theo, và trần cảnh thì sanh diệt, tự tánh mình là bất sanh bất diệt, mà mình xoay lưng lại tự tánh bất sanh bất diệt của mình mà chạy theo cái nguồn sanh diệt của sao trần. Đó, thì bây giờ mình tu tập rồi, mình mới nguyện rằng sửa đổi, tu là sửa đổi làm sao, là bội trần hợp giác, xoay lưng với trần cảnh mà hợp với tự tánh giác của chính mình. Đó, mà khi hợp tánh giác với mình là sao, là tâm rộng ra, tâm bao la, tâm không có vấn đề. Tâm vấn đề là gì, là không có giữ trong tâm mình mừng vui, mừng giận thương ghét. Mà khi mà đối cảnh có vấn đề rồi thì Phật tử phải gì, buông xả. Đó, buông xả để chi, để tự tánh sẵn có của mình hiển hữu, thế thôi. Đó, bây giờ từ ra về sau Phật tử học được cái đạo lý này rồi, thì mỗi ngày Phật tử niệm Phật chiều đó nhớ soi lại coi có vấn đề gì tâm không, mừng giận buồn vui thương ghét nó giữ trong lòng không, nếu nó còn giữ chút nào xả bỏ thế thôi. Tập hoài vậy là Phật tử trở về cái niết bàn cực lạc. Mà Phật tử thường thường nói rằng mình niệm Phật nguyện cực lạc, thì bây giờ cổ đức khuyên mình, mình phải cực lạc hiện tại. Hiện bây giờ mình cho tâm mình cực lạc mới được, cuộc sống mình cực lạc mới được, rồi bỏ sắc thân này rồi mới cảm ứng Đức Phật, mới cảm ứng đạo giao được. Mấy người rồi mới về. Chứ tâm mình còn buồn phiền đau khổ, tức tối ích kỷ nhỏ nhen, hơn thua với người, rồi sao cảm ứng tâm mình hiện tại địa ngục rồi, tâm mình địa ngục sao cảm ứng với cực lạc được. Phật tử thấy không, có chỗ này quan trọng. Cho nên khi mình trước khi ngồi niệm Phật rồi Phật tử tập, sư cũng vậy đó. Mỗi bữa thì sư khi mà chiều mà ngồi niệm Phật đó, khuya ngồi niệm Phật thì coi à, khuya rồi các bắt đầu sắp sáng thì mình nói rằng nguyện rằng à, hôm nay đây khi mình đối cảnh rồi nhớ tập xả bỏ, gặp hoàn cảnh gì cũng đối cảnh rồi tập xả bỏ. Mà khi mà chiều đến tối trước khi ngủ là mình niệm Phật rồi mình coi nó xả hết chưa nó có chịu xả chưa. Phật tử thấy nếu trợ hợp hành thì khỏe không? Khỏe lắm. Phật tử ơi, không có cái gì trong tâm mình hết trơn, phải không? Không có gì trong tâm mình hết trơn. Bởi vậy Phật tử thấy sư không phải là để cái người sư nói làm tôi truyền Phật tử cái là chân thật, có thể sư có hành được không? Chứ hành được phần nào, hành được phần nào, mà khi mà hành được rồi tâm mình nó nhẹ, phải không? Nhẹ, không có gì mà khổ sở nhiều hết trơn. Mà cái cảnh nặng gì nó cũng quá thằng nhẹ. Đó. Mà ra Phật tử cứ tập lần lần như vậy rồi Phật tử là niệm Phật đi. Thành ra bây giờ thường thường mình không kéo tu tập á, rồi đến lần lần cái gì tiểu ngã đến đại ngã. Tôi coi chừng ta nói kêu đại đức, đức không khéo thành đại ngã, nguy hiểm, phải không? Thành ra phải tu rồi đến vô ngã niết bàn. Thì cái thân này nó có thật gì? Nếu trường hợp Phật tử người ta chửi mình đụng chạm thân tôi, thân này là quyển giả mà. Nó là quyển mà là giả là đâu có gì thật đâu. Mà nếu trường hợp mà nó chửi và có pháp thân mình, sao pháp thân mình đồng hư không, có hình tướng không, pháp nó chửi gì vô, gì dính mắt nữa. Cái pháp thân mình không có dính mắt được, không có vô được. Thành ra nếu Phật tử trở chân tâm mình thanh tịnh mình thì không có gì dính mắt được hết trơn. Và lúc Phật tử niệm Phật mà trở lại chân tâm được. Còn Phật tử dính mắt coi chừng chấp cái thân này thiệt, còn thấy thân này là thiệt, thấy không? Thì về mình dính mắt nó đụng ta, đụng chạm ta, thì ta mới khổ, ta mới buồn, ta mới phiền. Mà đụng ta phải đụng lại thì khổ, đúng không? Để học cái chỗ này mà Phật tử nếu mà nắm rút ráo rồi rất là quý giá, là giải thoát. Điểm kế nào Phật tử dò nè: thân chẳng thấy biết là thân Phật, nếu biết rồi thì Phật là không. Người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong dòng tự sanh. Rồi vậy đó mà thăm mà, không mà tự thấy không? Thân chẳng thấy biết là thân Phật, thấy không? Mà nói biết rồi thì Phật là không. Chuyện này quá rõ ràng không? Thân chẳng thấy biết là thân Phật, là cái thân chẳng thấy là gì? Là pháp thân mình đó. Chân tâm mình, Phật tánh mình, pháp thân mình là gì? Không hình tướng, không màu sắc. Cái đó mới là thật tướng. Nó làm nó là gì? Là thân Phật. Phật tử thấy không? Còn cái thân mình đây nè, đất nước để tạm thành, mình đụng, mình chạm, mình sờ, mình mó, mình đụng nó là gì? Là giả thân chứ không phải thật thân. Được không? Đó. Mà nếu biết là thân Phật mà chẳng thấy đó, thì nếu biết rồi thì Phật là không, rõng ràng không có vấn đề. Bây giờ thí dụ thêm như tử cách tế nhị này. Bây giờ mà nam mô như là Phật, nam mô ta mình đưa thanh tịnh chiều nhỏ nó khách mí, nó ghét nó quá rồi. Bây giờ không chưa phải hiểu cái chỗ không này nè. Nhớ lại thế là nhớ đứa con, đứa con cái cháu nào hôm nay ngồi thanh tịnh Phật, nhớ cháu sầu nhỏ đó, tánh nó dễ thương quá. Không chưa, thương cũng không được, cũng không thành không được, mà ghét không thành không được. Phải đi trong này à, chứ đừng nói là tôi ghét tao, tôi bực tức mới là vọng tâm đó. Còn bây giờ tôi thương thì là chân tâm không được à? Cũng được luôn, phải buông xả hết mọi vấn đề. Phải là mọi vấn đề, mọi sự việc, đúng không? Bởi lúc Lục Tổ mình đang mới trở về chân tâm, ngài mới nói câu này nè: ghét thương đình để dạ mới duỗi cẳng ngủ thanh nhàn. Phật tử muốn an tịnh muốn ngủ thanh nhàn được phải làm sao? Là ghét không để dạ, rồi mà thương cũng không để dạ nữa, quấy cũng không để dạ, mà phải cũng không để dạ nữa, nên cũng không để dạ, mà hương cũng không để dạ nữa mới được. Bởi vì mới là không được chứ, phải không? Nếu biết rồi thì Phật là không. Phật tử muốn trở về chân tâm, trở về ông Phật tánh của tự mình là gì? Là không có vấn đề. Không là không vấn đề gì hết. Cho Phật tử chỉ niệm Phật thì được câu niệm Phật thôi. Mà Phật tử muốn thành Phật thì buông câu niệm Phật đó luôn. Thì sau này mới Đức Phật ngày nào phải dạy cách buông. Tính sau này Phật tử phải dự bị và buông chứ đừng chấp à. Có nhiều người cố chấp là Đức Phật không biết làm sao mà dạy làm Phật được à. Nó nhờ niệm Phật cái tâm con thanh tịnh quá, con về có Phật được, con tu thiệt là thanh tịnh tốt đẹp hay con. Con không muốn bỏ danh hiệu của Phật. Đức Phật rầy không chịu nghe nữa, thôi hết biết rồi. Phải không? Rồi, nếu mà rầy không nghe cũng được thì cho niệm như không thành Phật được. Phải không? Ngươi còn níu cái gông của ta và ta con bệnh ta cho con mượn gậy, con không chịu trả gậy, con cứ dướng mắt cái gậy hoài thì ta biết làm sao được. Ý là cái gậy Nam Mô như là Phật đó. Thì mình dự bị bây giờ mình niệm. Bởi chư Phật là một cái phương tiện chuyển xảo. Mình đương bệnh Đức Phật cho mượn cái gậy chống thiết. Nhưng mà khi mình hết bệnh rồi là phải trả ấy là Phật lại cho ngài, chứ mình giữ hoài nó đâu được. Trở về tự tánh của chính mình. Thật ra không? Phải hiểu được như vậy mới được đó. Nếu mà Phật tử hiểu là giữ như hiệu Phật gì nào đó là mình không chưa. Nếu biết rồi thì Phật là không. Phật tử giữ trong tâm còn Nam Mô về Phật là không chưa? Chưa, phải hiểu chứ. Phải hiểu chứ, phải hiểu dạng rốt ráo là chứ. Bây giờ Phật tử mà Phật tử chưa tâm thanh tịnh được, Phật tử buông gì là được không? Mình còn bệnh mình buông cái gậy được không? Không được. Phải đâu chỗ rõ ràng, đâu chỗ ràng cho đấy. Dạng rõ ràng mà tu tập phải biết rõ ràng chứ, có nhiều người chấp. Bởi ngày Thanh Từ người giảng gì bên thiền cũng nói bây giờ Phật tử niệm Phật rồi niệm Phật chấp có thanh tịnh rồi nữa gỡ không ra, có chừng nữa bây giờ còn bỏ nữa, bây giờ tôi bỏ trước đi để chân tâm nó thiền. Ngày giảng là pháp thiền, còn pháp tịnh độ mình khác, mình đương yếu đương bệnh, thành ra mình phải giữ cái gậy của A Di Đà ha, để mình chọi chống cho nó đi cho nó vững vàng tốt đẹp. Và sau này rồi thì Đức Phật dạy mình nó thôi, thế nào Đức Phật cũng dạy chứ, bảo đảm Phật tử về Tây Phương Lạc Phật tử tu thời gian được vô sanh pháp nhẫn rồi thì Đức Phật cho thôi. Con nhường nhã rồi, bây giờ tâm tôi thấy con thanh tịnh được đó thì con đừng giữ ta danh hiệu ta nữa. Phải không? Con trả về ta. À, thì là vậy thôi. Để gì? Để Phật là không. Người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh. Thành ra Phật tử nói như Phật nói không 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 à. Có chừng Phật tử không ngơ là kẹt nha. Có mà không thiệt. Đó, người tu biết tội. Bây giờ xin hỏi Phật tử nè, cái tội mình làm đó, làm tội có không? Có không? Có mà nếu có không thì đâu có chân lý. Có mà gì nó thêm mới được, có đúng lẽ. Có mà gì? Có mà không thiệt. Đạo Phật là vậy đó. Nếu nó không hết thì không được, nếu không ngơ hết thì vô lý. Mình làm tội mình không chịu cái tội đó sao được? Sao ăn nhân quả? Tội là có chứ, nhưng mà cái bản thể là không. Tại vì nó không thiệt. Không tự tánh không thiệt. Tại không thiệt gì nó duyên hợp. Ra cao chỗ đó Phật tử ráng nghe hoài, Phật tử quen thôi. Chứ mà gì nếu mà không có giảng quen Phật tử nghe không có vô. Bởi cái pháp là pháp cao rồi, pháp giải thoát rồi, đúng không? Mà Phật tử nghe rồi quen đó là vậy đó, không có gì khó nha. Nhưng mà không nghe quen là thấy nó lạ thôi, nó phải vậy à. Còn nhiều người là mình là hiểu là không ngờ là không được. Đó, bởi vì nó người khôn biết tội tánh không. Nếu mà cái tội tánh thiệt không thụ không tánh không á là vì sao thành Phật được? Phật tử rõ không? Mà Phật ra đời sao giải vô? Nếu có nó thiệt thì nó còn hoài không có chuyển được, không ấy được thì làm sao mà thành Phật được? Nhờ gì? Nhờ tánh không, nhờ nó duyên hợp không thiệt mà nó quyển quá thì mình chuyển mới được, mình tu làm Phật mới được. Phật tử rõ chỗ này không? Nó nếu mà cái tội nó có thiệt thì tự nhiên là không thế nào mình tu làm Phật được. Nó còn tội vàng vàng nó không 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 chuyển hóa được mà nó không hết, mình sao mà mấy được. Nhưng mà nhờ gì? Mà Đức Phật chỉ mình nó là gì? Nó là tánh không, nó là không thiệt, nó là quyến hóa. Có nhưng mà không thiệt, đừng không có không. Thì Phật tử nói lại nè, cái người khôn á, Phật tử tu là trí huệ là người khôn đó, nghe không? Mà biết tội tánh không, thì cái tội tánh mà nó là gì? Nó không thiệt, nghe không? Mình có thể chuyển làm Phật được thì sao? Người đó thản nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh. Sở dĩ Phật tử bị tử sanh, sanh tử trong dòng sanh tử luân hồi là bị gì? Mình cho gì? Phước tội là thiệt. Đó. Mình cho phước tội là thiệt, cho nên phước thì mình hưởng phước, tội thì mình phải chịu tội, thì ở trong dòng sanh tử luân hồi. Đó. Và mình để tâm mình rống răng thanh tịnh thì cái chỗ nào kéo mình? Sở dĩ sanh tử luân hồi kéo mình là do cái tâm Phật tử hết á. Tâm mình nặng chỗ nào, tâm mình ưa thích chỗ nào, tâm mình ô nhiễm chỗ nào thì bỏ sát thân rồi nó kéo vào đó. Thấy không? Cho nên cái điểm này Phật tử thấy rõ nè. Quý Phật tử làm sao biết mình muốn đi về cảnh giới nào á, trong 10 pháp giới đi, mình khởi lên. Phật tử thấy tâm mình nó khởi lên là nó 10 pháp giới là trong cái bản đồ của tâm nè. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Bây giờ Phật tử ngồi thanh tịnh niệm Phật mà yên lặng coi mình khi bây giờ lâm chung mình về cảnh giới nào, Phật tử biết liền hả? Khỏi cần ai chỉ chứ mình, khỏi cần ai xóa căn gì đó. Tự mình tìm hiểu mình biết. Đó, mình ngồi yên lặng coi cái tâm mình nó hướng gì đâu mạnh nhất. Làm sẽ về đó. Phật tử phải chuyển, không chuyển được à. Không chuyển là thì mình sẽ về cảnh giới đó. Thấy không? Nói sao mình tu niệm Phật vậy chứ? Mình sao mà cọc quá? Ai đụng một chút mình dữ dằn, mình muốn hơn đã không à? Tâm mình thô lậu quá. Đó là cái cảnh giới của súc sanh. Thì khi mình bỏ súc sanh rồi, mình còn tâm niệm đó là mình về gì? Cảnh giới súc sanh. Đó. Mà nếu tâm mình hiện lên chiều về, xong mình nghiêng về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, làm người cho nó cũng tốt đẹp, đối xử người cho nó trọn vẹn, thì biết rằng mình hướng cảnh giới. Cảnh giới gì? Cảnh giới người. Đó. Mà Phật tử cứ niệm Phật rồi nguyện Phật tha thiết có Phật, con nguyện rằng sống thì ở đây, thác thì vừa có Tây Phương Cực Lạc. Thiệu tử ở đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Mà Phật tử nói tâm mình, mà Phật tử nhớ rằng tâm mình hướng về Cực Lạc mạnh mới nha. Chứ bây giờ tâm mình hướng về Cực Lạc, cũng hướng về Cực Lạc, cũng tu tập đàng hoàng, cũng phát nguyện đàng hoàng mà sao? Nhớ con, nhớ cháu, nhà thì muốn nhà cao, nhà lá thì muốn nhà ngói thì muốn nhà tường một một lầu muốn hai lầu, lầu lầu thì giờ phải chơi thì ở đâu, ở qua bài nữa. Vì mình tâm hướng Cực Lạc có việc là, nhưng mà tâm cái tâm của đời nó mạnh hơn. Tự rõ là tâm mình mạnh hơn ở đâu là bỏ thân này nó về đó. Nhớ rõ như vậy thì Phật tử muốn gì đâu được, là mình biết là khỏi cần ai soi căn mình đó, mình tự soi lấy à, đã không? Mà nếu gì mình buông xả mọi vấn đề, buông xả mọi vấn đề mà chuyên tâm niệm Phật là hướng có Phật. Đó. Bây giờ cái tâm mình mạnh như có Phật thì mấy cảnh kia không níu được. Cho nên khi nào mà người nào mà cái tâm phát tâm đúng cách rồi, mình tu tập cái tâm mình vững vàng rồi, thì bây giờ tới giờ lâm chung mình muốn về có khác không về được. Cái trớn nó đi rồi đi luôn à. Trớn về Tây Phương đi luôn à. Thì không, thí dụ như, thí dụ chứ không bao giờ có chuyện này, nhưng mà cho thí dụ nữa, mình mắc ngớ gì đó, nguyện có Phật đó, thôi bây giờ con chưa bao giờ có Phật, bây giờ bỏ cái thân này con muốn về ở lại Ta Bà, Đức Phật không chịu. Cái tâm con đi hướng đi rồi, người ta phải rút gì đó, con muốn trở về, rồi chạy con tu tập làm Phật rồi, được vô cho nó hấp nhẫn là con muốn trở về đây, con trở lại độ sanh, chứ bây giờ muốn trở về Ta Bà không được. Phật tử thấy không? Như xe mà có trớn rồi thì phải đi luôn chứ, trớn rồi mình. Phật tử thấy xe hơi nào đương chạy có trớn 60 cây số, giờ thắng cái ngừng liền không? Không bao giờ ngừng liền chứ, nó phải trớn, nó phải đi. Dầu thắng thì nó cũng dẫn trường tới, phải không? Thì mình tu cũng vậy đó. Phật tử vững vàng, vững vàng rồi Phật tử muốn dở lại là ở không được. Đức Phật phải con nguyện rồi, bây giờ cảm ta ứng rồi, con làm sao mà về trả ơi nữa chứ. Mà cái chuyện đó không bao giờ có chuyện đó, nhưng mà nếu có chuyện đó cũng không được. Còn bây giờ ta mình muốn về có Phật mà còn một lòng thì muốn về có Phật, mà cái tâm khác thì bây giờ muốn ở lại, còn tham luyến cõi trần, tham luyến ngũ dục cõi này, Thì bây giờ muốn về Đức Phật, muốn về không được. Con ta làm như cái lòng tham muốn cõi cái chỗ ta bà hơn, bây giờ ta muốn ứng con ứng không được. Hả không? Ứng được. Muốn rước thân về con không được. Bây giờ tại vì cái tâm ta bà mạnh hơn cái tâm hướng của Phật. Để xưa coi Đức Mục Hoàng Thượng Đế về cơ Cao Đài á, Ngài nói cái tâm tham sân si các con đó ha, nó nặng hơn núi quả Diêm Sơn, nó nặng hơn quả địa cầu. Mà cái tâm con còn giữ như vậy đó thì ta không thể rước con về Bạch Ngọc Tinh được, ta không thể rước con về cõi trời Phi Tâm Chung được. Vì cái nghiệp con quá nặng, cái tham sân con giữ nó quá nặng. Thầy không sức, thầy có đủ sức quyền năng dỡ cả nổi quả đi, dỡ nổi quả địa cầu này giờ đi thầy làm cũng được. Nhưng mà cái tham sân của con nó nặng còn hơn cái quả địa cầu nữa, thành ra bây giờ con về ngoài cái kinh không có được. Ý nó là Ngài cảm ứng được, nó cũng như thế đó, thấy không? Thì bây giờ Phật tử làm sao mà cho tâm mình gì, tâm nó nhẹ nhàng thơ thới khinh an, là muốn được vậy là sao? Xả bỏ. Chớ đừng, Phật tử đừng bao giờ hiểu lầm rằng Quan Âm độ sanh mà Di Đà độ tử, cái đó là hiểu lầm của chúng sinh. Chứ thật ra Di Đà độ sanh, Phật tử niệm Phật mà đàm như xưa là Phật tử là ngay đó Đức Phật độ rồi. Niệm Phật là buông xả mọi muôn duyên, hiệu tử khỏe nhẹ, phải không? Khỏe khoắn nhẹ nhàng, tốt đẹp an vui. Chứ đâu có cần mà về có Phật là Phật độ là dĩ nhiên rồi. Cái Phật mình rước về có Phật dạy mình tu tập là Phật độ cho mình, làm Phật là dĩ nhiên rồi. Mà hiện tại hồng danh Phật cũng độ mình nữa rồi, không? Nhờ niệm Phật là mình gì? Là nhẹ nhàng thơ thớ. Nhờ niệm Phật mình an vui tốt đẹp, không? Nhờ mình niệm Phật mình mới dứt hết mọi những khổ phiền não thế gian. Mà quý Phật tử mà niệm Phật còn phiền não buồn phiền hoài, chấp trách hoài, chúng sinh hoài, thì người đó thật tình niệm Phật chưa? Chưa, chuyện nó rõ ràng, không? Rõ ràng. Còn mà thật lòng niệm Phật rồi thì buông xả muôn duyên, Phật tử thấy không? Đó. Thì buông xả muôn duyên được rồi thì gì? Thì mới thản nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh. Đâu còn vướng mắc gì nữa mà tử sanh mình dắt mình đi nữa, phải không? Phật tử niệm Phật mà buông xả hết thì gì? Cái dòng tử sanh gì? Không bao giờ cuốn hút mình đi. Đó đi. Giờ muốn giờ không mình cũng về có Phật. Phải ra không? Tánh chúng sanh phải thanh tịnh hết, do không sanh không diệt mà ra. Thân tâm là quyển thôi mà, quyển thì tội phước quá là thành không. Cái chuyện này lặp đi rồi hoài cái chỗ này, thấy không? Tánh chúng sanh phải thanh tịnh hết là cái bản thể chân tâm của Phật tử, hay là tự tánh của mình gì đều thanh tịnh, đều cái tâm chân tâm Đức Phật toàn năng toàn giác toàn thiện toàn tài, đó là Đức Phật nhập tâm rồi trọn vẹn. Thì mình cái bản mình chưa nhập được, cho nên mình bị ngu si đần độn dữ dằn với ác, là đó là cái tâm vọng nó thể hiện. Chứ cái bản thể của Phật tử gì cũng gì toàn năng toàn giác toàn thiện toàn tài, Phật tử nhớ vậy đó. Nhiệm màu vô cùng, quý báu vô cùng, là cái bản thể và cấp Phật tử có đầy đủ rồi nha. Thành ra bây giờ đừng có nhiều gì hiểu lầm nữa. Bây giờ ráng học pháp, học thuộc lòng pháp, rồi có làm sao mình nói là thật rồi mới nói giảng đạo thuyết pháp chúng sinh nghe. Đó hiểu lầm rồi. Không cần học hết Phật tử, cứ niệm Phật thanh tịnh rồi trở về tự tánh của mình thì gì? Cái bản thể toàn năng toàn giác toàn thiện toàn tài Phật tử gì? Nó biểu hiện lên đủ hết. Toàn tài mà, toàn giác mà, toàn thiện mà, toàn năng mà, phải không? Nào tử ta đủ hết. Rồi nào tử nghe Phật nói câu này: tánh chúng sanh phải thanh tịnh hết, tất cả mọi người đều tâm thanh tịnh. Nhưng mà tại sở dĩ mình vọng là gì? Là mình gieo chủng tử vọng, mình chạy theo vọng. Chứ Phật có bản thể mình là gì? Là thanh tịnh hết, là đại niết bàn hết, là toàn năng toàn giác hết. Tử có niềm tin đó mới được. Mà muốn niềm tin này, Phật tử niệm Phật một lần mới có niềm tin à. Thanh tịnh mình tin à. Sở dĩ mình tin không được, tâm mình vọng quá thì mình không thể tin được. Mà ngấy người vọng là gì? Bệnh nghiệp nặng quá, thô lậu quá thì mình không thể niềm tin này. mà tâm mình thanh tịnh lần lần chút xíu thì tự nhiên mình nghe tin liền à. Họ tự thấy không? Tánh chúng sanh phải thanh tịnh hết, do không sanh không diệt mà ra. Phật tử nghĩa niết bàn là gì phải không? Niết bàn, niết là không sanh, bàn là không diệt. Niết bàn là không sanh không diệt, phải không? Đó là gì? Tánh chúng sanh đã thanh tịnh hết, do không sanh không diệt mà ra. Không khởi sanh vọng tưởng, mà không khởi sanh còn diệt gì? Đâu còn diệt. Mà sở dĩ có sanh rồi mới có diệt, đó không? Cho nên Phật tử thấy khi cô Đức dạy cho mình tu đó, nhất là tu thiền rõ lắm. Muốn hết vọng làm sao? Là biết vọng, chứ không biết vọng sao được. Cái tâm mình khởi nghĩ mình biết, mình biết mình nhìn nó và nó hết rồi, đó nó diệt. Vì sao thật ra nếu mình không sanh đó gì diệt? Nhưng sở dĩ bây giờ mình có sanh rồi, cứ sanh hoài, thì bây giờ có sanh thì phải có diệt, mà diệt là niết bàn, phải không? Đức Phật nói diệt đế niết bàn đó. Thì có diệt là khi tâm mình khởi nghĩ khởi tưởng, mình lặng lẽ mình nhìn nó, nó hết rồi, nó lặng rồi, phải không? Nó hết rồi lặng là gì? Đó là niết bàn. Thành ra cái tự tánh thanh tịnh của mình là do gì? Do không sanh không diệt mà ra. Thân tâm là quyển thôi mà. Cái tâm này không phải nói là chân tâm, mà tâm là tâm vọng đó, nghe không? Cái thân mình cũng quyển, thân mình thân xác mình đây nè, mà cái tâm vọng mình nó cũng quyển. Thường thường nó tâm không, đó là tâm vọng tự nhiên. Còn tâm chơn nó khác. Tâm chơn là tâm của Phật, tâm không có vọng. Cái tâm chơn là không nói quyển được, mà nói quyển là gì? Tâm vọng. Thành ra bây giờ hiện tại cái tâm là tâm gì? Thân ngũ quẩn. Thân, cái thân mình là gì? Là sắc. Thọ tưởng hình thức là tâm này, đó là tâm này chỗ này nè. Thọ tưởng hình thức đó là gì? Đó là tâm, là tâm quyển nè, tâm vọng nè, chứ không phải chân tâm á. Sợ đó không? Thì ra tới chỗ này nói nè, thân tâm là quyển thôi mà. Mà quyển thì tội thuốc quá là thành không. Cái thân này, cái tâm này nó là quyển, thì cái tội phước làm sao thiệt được, phải không? Thì nếu mà cái tội phước nó thành không thì sao? Mà trở về tâm thanh tịnh của chính mình rồi, phải không? Không chấp tội, không chấp phước, để tâm rộng rang thanh tịnh, đó là trở từ tánh Phật của chính mình, là quá là thành không. Pháp là pháp, vốn xưa không pháp, không pháp mà cũng pháp đó đây. Soi ra không pháp buổi nay, pháp nào pháp nấy, nào hai pháp nào. Đó, bây giờ cái bài pháp. Rồi cuối cùng gì? Bốn câu này thì Đức Tổ Sư mới chứng minh, không? Pháp là pháp, vốn xưa không pháp. Bây giờ ta hỏi ta hỏi thế này. Nói pháp có trước Phật, pháp sau Phật? Ta hỏi giờ nó pháp mà pháp á, là có trước Phật hay có sau Phật? Thì Phật tử ra là sao? Ta ra bây giờ Phật tử với người nào khôn phải khéo hiểu thế này. Nói pháp á, mà pháp nào? Nếu pháp có trước Phật á, nó không là không pháp. Cái pháp này không hình tướng, không màu sắc, đó là trước Phật, phải không? Nó pháp trước Phật hay sau Phật? Thì cái pháp mà Đức Phật học đó là vốn xưa không pháp. Đó là pháp Đức Phật học, là cái bản thể của vũ trụ, cái chân lý của vũ trụ. Ha, là cái đó là cái pháp đó cũng không rồi, không hình tướng, không màu sắc. Bởi vì pháp là pháp vốn xưa không pháp, đó là trước Phật. Nhưng mà khi Đức Phật nắm được, học được cái pháp rồi tu thành Phật, thì Đức Phật nói lại 49 năm giảng pháp đạo Phật tử, nói cái pháp này sao trước, pháp này sao Phật. Thành ra ai mà hỏi Phật tử có pháp trước Phật hay sao Phật, mới hỏi lại mình, để mình trả lời. Cái pháp mà Đức Phật học hỏi á, thấy không, để tu thành Phật là gì? Là vốn xưa không pháp. Đó, cái đó là pháp không rỗng rang thanh tịnh, mà Phật học được cái của bản thể vũ trụ. Rồi Phật học bản thể vũ trụ chứng đắc nó rồi, thì Đức Phật mới nói pháp cho mình nghe, dạy dỗ mình tu tập để trở về cái vốn xưa không pháp đó, thì sao? Thì pháp này mới sao Phật. Phật nói ra trước Phật sẽ được. Cái pháp mà Phật học đó là mà trước Phật, mà pháp dạy Phật nói ra là sao Phật, thấy không? Pháp là pháp, vốn xưa không pháp, không pháp mà cũng pháp đó đây. Nếu mà tưởng nó không pháp gì, nếu không pháp không ngơ đâu có được. Cái không pháp, cái bản thể vũ trụ không ngơ đâu được. Cho nên Phật tử nói cái chân tâm mình nó có biểu hiện gì? Một là lặng lẽ, hai là rõ ràng sáng biết, ba là năng sanh, bốn là tịch tịnh. Đó là thường hằng, tịch tịnh. Thành ra bây giờ cái pháp mà không pháp, mặc dầu không pháp nhưng mà vì tâm mình là không, tự giờ Phật tử thấy không, tâm thanh tịnh, tâm chân không, không hình tướng, không màu sắc, nhưng mà gì, cùng pháp đầy nhân duyên đầy đủ, sanh ra dạng pháp. Tôi kêu rằng trong chân tâm Phật tử nó có những cái bản chất là gì, năng sanh. Nếu có cái năng sanh này á thì tất nhiên là không có đẹp, không quý báu được, không có thành lập vũ trụ này được. Mặc dầu thanh tịnh yên lặng nhưng mà gì, năng sanh. Và cũng ý này nữa, mặc dầu tâm mình, chân tâm mình nó lặng lẽ nhưng mà rõ ràng sáng biết, định nhưng mà huệ. Cái đó là cái bản chất, cái bản thể chân tâm mình, được đó không? Định nhưng mà huệ, lặng lẽ nhưng mà rõ ràng sáng biết. Mặc dầu rõ ràng sáng biết nhưng mà gì, nhưng mà vẫn thanh tịnh. Cái này cái diệu dụng của chư Phật. Cho nên Phật tử thấy là Ngài trong đại định là gì? Ngài đi hành đạo, giáo hóa, giảng pháp, độ sanh, nhưng mà gì? Thường định là chỗ lặng lẽ. Từ lặng lẽ Ngài nói, Ngài làm. Còn mình tâm vọng mà nói làm bằng tâm vọng, còn Phật tử là như vậy, còn chư Phật là khác. Chư Phật học đạo trọn vẹn, trở về nhập tâm, chân tâm thanh tịnh mình rồi, thành ra Ngài nói, Ngài làm, Ngài hướng dẫn Phật tử làm đủ chuyện nhưng mà vẫn tâm thanh tịnh. Đó, thành ra cái chỗ này mình hiểu được gì, Phật tử mới hiểu chỗ này. Không pháp mà, mặc dù không pháp nhưng mà gì, không pháp mà cũng pháp đó đây. Nếu nhân duyên hiện thì pháp đủ hết, đủ cảnh người, cảnh trời, cảnh thú, đủ cảnh hết hiện hữu lên hết. Mặc dù không pháp, rắn lẽ thanh tịnh nhưng mà nhân duyên đầy đủ rồi gì, nó hiện ra gì, cùng pháp ở đây hiện là đủ hết. Mà nhưng mà gì, soi ra không pháp của nay nhưng mà nó hiện là đủ hết. Nhưng mà khi mình soi tâm mình gì, cũng rộng ràng thanh tịnh. Mặc dầu nhân duyên hiện đủ thứ nhưng mà gì, soi ra không pháp của nay. Mặc dầu hiện đủ thứ nhưng mà vì mình soi ra tâm mình vẫn thanh tịnh, đó là đúng cách tu. Người Phật tử đúng cách tu, đúng không? Thì soi ra pháp là gì, pháp nào pháp nấy, nào hai pháp nào. Phật tử rất là, nếu không khéo mình học là rất tối nghĩa, phải không? Pháp nào pháp nấy, hai pháp nào đấy, nó nhân duyên thì nó sanh, phải không? Mà dầu nó sanh dạng pháp nhưng mà gì, tâm mình vẫn thanh tịnh thì không có chấp. Khi mình đối pháp đối cảm thì tâm mình vẫn gì, vẫn thanh tịnh. Đó, pháp nào pháp nấy, nào hai pháp nào là ý đó đó. Nếu nhân duyên nó sanh ra mọi cảnh, mọi vạn vật, mọi thứ nhưng tâm vẫn thanh tịnh, mặc dầu tâm thanh tịnh nhưng duyên nó sanh ra mọi thứ. Cho nên những cái pháp này đều hiện ra đều như quyển, như quá cả. Mình làm việc, mình sinh hoạt, mình làm tất cả mọi việc trong cuộc sống này nhưng mà gì, tâm mình vẫn thanh tịnh. Tâm mình vẫn thanh tịnh là làm sao được vậy? Là gì? Pháp nào pháp nấy, nào hai pháp nào, không có chấp cho pháp nào, không có kẹt pháp nào, không dính mắc pháp nào. Khi đối cảnh, khi đối pháp, tâm vẫn gì? Vẫn thanh tịnh. Cái đó là Phật tử hiểu đạo, hiểu chân lý của nhà Phật, và Phật tử không bao giờ khổ được. Được ra không? Đó là cái bài pháp này Phật tử học được, đọc này rồi nhớ khi ăn cơm đọc mình phải thâm cái chỗ này mới được, là Phật tử giải thoát. Kêu cái pháp này là gì? Pháp giải thoát. Còn Phật tử tu và làm người, làm thiện, làm lành, làm 10 điều thiện, thấy không? Thì tất nhiên là gì? Cái pháp đó hữu lậu nhân thiên, làm người làm trời. Mặc dù tu trì mà các học cái pháp làm người làm trời, không học được pháp giải thoát không làm Phật thánh được. Phải đó không? Cái chương pháp hữu là hữu là gì? Hữu là có lậu là lọt. Cho Phật tử làm thiện 10 điều thiện bậc thượng đó, nhưng mà không học cái pháp giải thoát này gì, vẫn bị gì, lọt vào đường sanh tử luân hồi. Cho nên Phật nói gì, cái pháp là pháp gì, pháp hữu lậu nhân thiên. Nhưng mà Đức Phật cũng chỉ chứ, chỉ Đức Phật là từ người trời rồi mới gì, kinh văn duyên giác Bồ Tát Phật, Phật tử tuần tự tiến lên. À, mà nếu mà mình tuần tự tiến lên như vậy thì một kiếp này, cái đời này mình tu gì, không kịp, không thế nào kịp được để làm Phật được. Thì bây giờ làm gì, là mượn cảm Phật để nương nó tu. Vì khi Phật tử về trên cõi Phật từ liên hoa quá sanh rồi thì tất cả mọi người đều vô lượng thọ, vô lượng quang, tuổi sống vô lượng, cái ánh sáng trí huệ vô lượng như Phật vậy. Thì Phật tử đó mặc sức mà tu tập nha. Mặc sức bảo là tu tập hoài thì không có vụ mà kêu mà đây mình cái gì trăm năm có là bao đoạn mạng đó, mới thấy đó là chết đó, mới thấy đó là chết đó. Như bà Tượng nói là mới có cháu tôi nó mới đây à, hồi tôi đi bắt con trai sáng thì còn nó còn sống sờ sờ, bây giờ nghe tin nó chết. Bà xanh mặt, bà từ xưa nói cái chuyện nó thường quá rồi, cái chuyện xưa nghe thường lắm, chuyện không phải mình cháu bà đâu mà nhiều người như vậy. Thấy đó là mất nó rồi, bởi vì cái thân này nó quyển hay thiệt, quyển là vậy đó Phật tử, đó không? Mà khi biết vậy rồi thì sao? Mình mới được gì? Mình chuyển pháp thân, cho nên mình ta nói là khi mình bỏ xác thân này rồi cũng như chiếc áo rách mà đổi chiếc trân phục, trân bào, cái áo quý là gì? Là thân đằng kim cương la di viên ở Tây Phương Cực Lạc từ liên qua quá xanh. Thôi vậy vừa hết cái bài pháp này cũng vừa tới giờ rồi. Phải chưa nhường cho Phật tử niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó là hôm nay là ngày rằm tháng 5 năm 2003. Là ngày Phật tử quốc hội, và giờ này quý sư cũng xin nhắc lại cho Phật tử ngữ lục của tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân. Và rồi đó, thì rồi thì đến đoạn 26 là tổ nói thế này: hãy có tín tâm thì tội lớn cũng hết, cũng diệt. Không có tín tâm thì tội nhỏ vẫn còn, nên hổ thẹn là mình không có tín tâm. Hôm nay tiếp đoạn 57: người tu tịnh độ trước hết nên biết hai điều này. A, vì người có duyên dù phải bỏ thân mệnh tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn tịnh độ. B, vì chữ giảng sanh của mình nên xa lìa mọi phiền nhiễu mà chuyên tu hạnh niệm Phật. Ngoài hai điều trên không tính toán gì khác. Đó, tổ nhắc nhở cho mình đó. Thì thường thường Phật tử biết đó, ta nói là cái người mình tu tịnh độ nè, mình phải nắm vững hai cái điểm này để trên bước đường tu trì của mình thì nó lợi ích nhiều. Vững cái A là vì người có duyên dù phải bỏ thân mệnh tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn tịnh độ. Quý Phật tử cũng vậy, nếu cái người mà kế nhà mình hay là thân bằng quyến thuộc mà nếu mà mình nói gì pháp môn tịnh độ, niệm Phật lợi ích nhiều đó, thì bà con hay là những người hàng xóm mình, người ta nghe được, ta có duyên, ta muốn tu trì, thấy không? Thì mình cố gắng mình tìm đủ mọi cách để trợ duyên cho người. Đến độ mà ngài nói dù bỏ thân mệnh, tốn hao tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn tịnh độ. Vì Phật tử nhớ rằng mình biết pháp môn tịnh độ là quý báu vô cùng, mà mình trong tâm mình á, mình muốn mọi chúng sinh đều giảng sanh tịnh độ, thấy không? Thì cái người là có duyên với mình thì mình cố gắng để trợ duyên cho người ta. Mà khi cái đó cái trợ duyên, mặc dầu trợ duyên người ta thì tính tâm mình nó sâu lắm, nó tốt lắm, và cái công đức của đức mình cũng lớn lắm. À, thì khi mình muốn mọi người giảng sanh là mình đã giảng sanh rồi đó. Chứ đừng mình muốn mà mình giảng sanh mà chúng sinh ở ta bà hết là không được, thấy không? Luôn luôn cái tâm phải mở rộng, mở lớn hơn, và mình muốn mình với chúng sinh đều giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Đó là tự nên nhớ kỹ cái điểm này. Nếu là luôn luôn mình tu, mình muốn cho mọi người được tu, mình nguyện giảng sanh, mình muốn cho mọi người được giảng sanh có Phật hết. Đó là điểm chánh yếu, đó là cũng cái mở lòng rộng rãi của tâm Bồ Tát. Điểm B, vì sự giảng sanh của mình nên xa lìa mọi phiền nhiễu mà chuyên tu hạnh niệm Phật. Đó, thật ra bây giờ Phật tử nên nhớ rằng cái mình gì muốn giảng sanh á cho được tốt đẹp thì những mọi phiền não, mọi phiền nhiễu, mọi cái trái cảnh nhập tầm thế gian này, thấy không, mà mình nên giải quyết. Mà giải quyết bằng cách gì? Chuyên tâm niệm Phật. Sư nên đọc tới cái đoạn mà nên xa lìa mọi phiền nhiễu á, thì sư có nhớ cái điểm chỗ này. Hồi ngày hôm qua đó, ngày mới 12 âm lịch, hôm qua sư đi họp bên mặt trận, vì 3 tháng mặt trận tới quốc tỉnh có họp bên về tôn giáo một lần,
Thì hôm qua là cái là tới kỳ cũng 3 tháng quý đó. Thì trong cuộc họp đó, con ông cha có lên phát biểu đại sứ. Ngài nói bây giờ trong đó có chúng sinh đó, bây giờ hiện giờ văn minh tiến hóa, nhất là mấy thanh niên ở Âu Châu, Mỹ Châu, nó chạy theo những cái dục lạc đó, mà Đức Phật thường nói là ngũ dục đó, là luôn luôn nó ăn mặc cho đẹp, nó chạy theo ăn mặc xa hoa, nó là hết đổ vào đồ này, nó đổ vào đồ kia, ăn mặc cho thiệt đẹp, tranh với nhau ăn mặc. Điểm thứ hai, tranh với nhau ăn cho ngon, ăn uống cho ngon, đó thì nó tranh nhau ăn uống. Điểm thứ ba là đi sống, đi sâu vào cái dục lạc, mà nó khi nó quá mức rồi, nó thỏa mãn quá rồi, hết việc làm gì nữa là tự dằn. Là cái thứ đó là theo cái mình coi từ giữa tướng truyền hình hay là báo chí ngoại quốc này kia đó, đăng tải là một ngày một đêm là 5,000 người thanh niên châu Âu, Mỹ Châu tự dằn, bị giải quyết đều không được, phiền não. Mà chỉ điểm này á, thì ông Christian Hoti ông cũng nói, thường nói là này, khi mà chúng sinh hưởng thú vui giác quan cùng cực rồi á, thì trở nên khổ cùng cực. Khi mình vui cười hả hê với thú vui giác quan là mắt tai mũi thân ý đó, mình đối cảnh ngoài mình vui á, thì khi trở thì chính mình thấy cô đơn buồn tủi chừng ấy. Càng cười hả hê chừng nào càng trở chính mình buồn khổ chừng ấy. Cho nên có cái tâm lý chung mà, cho nên thanh niên nó không có tìm được hướng đi, nó tìm thú vui dục lạc bên ngoài, mà khi nó vui cùng cực rồi nó không biết làm gì nữa, thấy cô đơn buồn tủi quá là chết, không giải quyết vấn đề tâm được. Nó có trường hợp tâm mình nó lạ lùng vậy đó. Thành ra bây giờ mình á, chú thấy Phật tử mình là bình thường thôi, nó mình mấy bà già trẻ đó mà biết hiểu đạo, biết chút đỉnh đó, thì mình là người không văn minh tiến quá ngay. Mình cứ ăn chay làm rầm ăn chay niệm Phật mà tâm được an vui phúc lạc, coi mình quê mùa dốt nát lại mà chú trẻ nó chê mấy ông già bà già xưa, đúng không? Nhưng mà xưa là phải giải quyết đề tâm linh. Quý Phật tử cứ là bình thường vậy, cứ ăn chay rồi niệm Phật làm hiền là càng ngày càng hạnh phúc. Còn trường hợp mà vui bên ngoài á, quá chừng nào là trở mình không giải quyết vấn đề được, cái tâm mình không lấp, những cái thú vui, những cái dục lạc bên ngoài không bao giờ lấp đầy cái tâm mình được, cho nên nó khổ. Đi vào cái lỗ hổng rất lớn là đau khổ, mà không có cách giải quyết được. Cho nên một số lớn bây giờ xã hội rất cố gắng để cho cai nghiện, hay là để bắt một số người nghiện á xiện đi vô để cai, nhưng mà cai rồi nó trở lại. Trở lại Phật tử cũng nghe không? Báo chí người ta đồn cứ nói là 100% cai nghiện trở về thôi, 90% là nó trở lại rồi. Tại sao mình giải quyết để tâm linh không được? Khi mà nó vui ở ngoài quá rồi thì cái tâm nó rỗng rang, rồi bây giờ sao? Bây giờ bạn bè hút một phi cái rồi bắt đầu hết biết gì, tâm nó lân hết biết gì được, thì nó vui được chút. Nhưng mà khi nó lân hết biết gì, nó trở lại bình thường, nó cũng khổ nữa, rồi hút nữa. Mà bây giờ khi mà nhà nước ta đem vô cải tạo, ta cho cai nghiện đàng hoàng rồi, trở về cái hút nữa. Tại vì cái tiến đời tâm linh. Mà nếu trường hợp mà đó là cái nhẹ, còn một số người mà nó cô đơn buồn tủi nặng là gì? Tự giận chứ. Tự thấy không? Thành ra mình kệ, mình quê dốt đi, mình không văn minh vật chất như bên ngoài đi, mình cứ đầm thầm ăn chay ở nhà, tập ăn chay trưởng dưỡng đức từ bi mấy ngày là mấy, rồi cứ niệm Phật đi, nghe pháp lành đi, là Phật tử thấy cúc mình quân bình, mình rất quân bình, đó không? Rồi là tâm mình không có tạo những cái phiền não đau khổ nhiều đâu. Phật tử cứ việc mà niệm Phật thanh tịnh rồi, càng niệm Phật càng thanh tịnh và càng an vui, thì càng gần niết bàn. Cái niết bàn của Phật là gì? Niết là bất không sanh, bàn là không tử, không sanh không diệt, không sanh không tử là niết bàn. Mà niết bàn là chỗ an vui phúc lạc nhất. À, thì cái chỗ niết bàn là gì? Đó là cái thanh tịnh tâm mình chứ không có gì. Cái tâm Phật tử mà thanh tịnh trọn vẹn không vọng tưởng, đó là niết bàn. Thì khi mà mình niệm Phật đó là mình gần niết bàn. ra Phật tử. Có khi người nào mà niệm Phật tâm tu trì như vậy mà người nào muốn tự giận không? Không bao giờ có. Phải không? Chỉ những người nào không biết tu trì, thú vui chạy vui dục lạc bên ngoài đó là mới nghĩ đến đời tự giận thôi. Còn người nào mình tu trì như vậy thì càng an vui càng phúc lạc, càng niệm Phật càng vui. Phải không? Là càng an tĩnh càng vui. Cái thú vui Niết Bàn không phải là cười hả hê như bên ngoài, mà thú vui Niết Bàn là cái gì? Là cái khinh an nhẹ nhàng. Mình vui trong tâm rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh. Đó, cái tâm khinh an, đó là cái vui của nhà Phật. Cho nên trong này á, tổ có nói rằng vì sự giảng sanh của mình nên xa lìa mọi phiền nhiễu. Đó, thật ra bây giờ Phật tử, tại sao Đức Phật không cho mình nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp? Người tử sẽ mơ mà thọ giới đó, không cho mình nghe xem hát múa đền kèn đông vui yến tiệc, vì những cái này nó không giải quyết tâm linh. Phật tử vui vẻ bên ngoài giác quan nhiều chừng nào trở chính mình cô đơn buồn tủi chừng nấy. Cho nên Phật tử muốn không phiền nhiễu nữa gì thì lo gì? Lo niệm Phật cầu giảng sanh. Cái đó là cái mục tiêu tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, là mình có chí nguyện, mình có cái tâm hướng thượng, mình có chí hướng đi. Phật tử là người nào mà trên cuộc sống này mình có chí hướng, mình có mục tiêu, mình có mục đích, mình có cái hướng đi đàng hoàng là mình nó nhẹ nhàng, nhịp nhàng bước đi là nó khỏe. Còn người ta chơi vơi, người ta muốn tìm những thú vui mà cái thú vui khi trở chính mình là nó không thỏa mãn thì nó đau khổ, là không có đường đi, tắc nghẽn đường đi. Còn bây giờ Phật tử có đường đi, đi hoài, càng đi càng tốt, càng niệm Phật càng thanh tịnh, càng tu càng thấy an vui đó mới được. Thì tổ nói là mình vì sự vãng sanh nên xa lìa mọi phiền nhiễu, là những cái đường ô nhiễm của trời, của trần này. Phật tử cứ âm thầm niệm Phật, ai chê mình quê dốt thì mình chấp nhận quê dốt đi, nghe không? Là mình cứ niệm Phật vậy đó. Tôi quê tôi dốt mà tâm tôi rất an tịnh, tâm tôi rất an vui, tâm tôi rất tốt đẹp. Đó. Còn mà chạy theo như dục lạc là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là Đức Phật nó là ngũ dục đó, thì càng chạy nó càng khổ, không bao giờ thỏa mãn được. Đó. Rồi giờ mình vì giảng sanh thì giáo này nói là chuyên tu niệm Phật, cái đó là đưa đến hạnh phúc. Ngoài hai điều trên không tính toán gì khác, đừng ham mê coi đời này nhiều, đừng tính toán gì khác nữa. Hai cái điểm trên là cứ việc gì, lo an tịnh mà tu trì. Mình tu, mình muốn mọi người tu mà xa lìa những ô nhiễm ngũ dục, để âm thầm niệm Phật tu trì, đó là rất tốt đẹp.